vị. Họ nghĩ quý vị tới tham dự cái đại bi sám của cuối tháng để mà sám hối. Phát sám hối mà cuối mỗi tháng chúng ta tu để mà tiêu ta mấy cái tội lỗi chúng ta, tăng phước báo. Nhất là chúng ta ngày hôm nay thay thế cho hai cái bà mới qua đời, bà Trương chị Bình với bà Trần Thị Chín đã nhờ chùa cử hành cái lễ 49 ngày để giúp họ đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Sám hối để làm cái gì? Chúng ta phải cần sám hối những cái tội chướng, những nghiệp chướng, nghiệp báo mà chúng ta đã tạo từ vô thủy. Cái Phật giáo nó có quan niệm đại thừa rất là đặc biệt, cái quan niệm là vô thủy, từ vô thủy. Mình đã từng tạo nghiệp, đã từng bao nhiêu kiếp rồi, đã từ lâu rồi. Cái quan niệm vô thủy rất quan trọng với Phật giáo, tại vì cho cái vị thấy, cho nhắc chúng ta rằng chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp từ lâu rồi. Mình đã luân hồi đã từ lâu rồi. Mỗi lần chúng ta đó mà lấy một cái thân mới á, thì chúng ta lại tạo thêm nghiệp nữa. Đủ cái loại nghiệp ấy. Và hàng chúng ta sung sướng thì phóng túng và tạo đủ cái loại nghiệp như là ngạo mạn. Chúng ta khinh thường người khác, và hàng như khinh thường tam bảo. Nhất quý vị có tiền một tí là thường thường khinh thường tam bảo. Thành là khi quý vị mà qua đời đó thì quý vị không được hưởng cái pháp của tam bảo. Rồi quý vị trở lại, quý vị bỗng nhiên lấy một cái kiếp nghèo. Rồi quý vị khổ sở quá đi, phải nương tựa vào tam bảo để cho nó bớt khổ. Đa số những người tới chùa đó, họ tới chùa tại vì họ muốn được cái khổ nó vơi một tí. Cái đầu nó khổ quá đi. Họ tới chùa để học cái phương pháp, những cái cách để mà giải tỏa những cái khổ của mình. Nhiều khi quý vị biết không, nhiều khi mình không có tự chủ được, thì bao nhiêu cái nghiệp nó chồng chất từ kiếp này đến kiếp nọ rồi, thì những cái nghiệp chồng chất đó bỗng nhiên một ngày đó nó chín trong lúc mình vừa chết. Chẳng hạn những cái nghiệp báo mà nặng nề này, lúc mà nó thành thục, lúc mà quý vị chết đó, nó tệ, nó hiện ra bằng cách nào? Nó hiện ra bằng cách bình hòa. Bị nghiện thuốc, nghiện rượu, hoặc là bị tai nạn mà chết, hoặc là tự tử. Những cái đó là những cái hiện tượng cho quý vị thấy đó, cái nghiệp báo nó tới, nó làm chúng ta đọa. Nhất những cái người tại gia không hiểu được cái hiện tượng này. À, như trước khi mà chết, cái người thương yêu của mình đó, mà bị bệnh đó, bệnh nặng đó, cái đó là cái hiện tượng rất là xấu. Hiện tượng nó có nghĩa là thường thường những cái người thân yêu quý vị đó mà bình hoạn như vậy là sẽ đọa. Thành đó tại vì những cái nghiệp báo mà mình đã từng tạo từ vô thủy rồi, bây giờ nó tới, nó thành thục. Bởi vậy vì tu hành nó phải biết sám hối, biết cái phát tâm sám hối. Sám hối nghĩa là sao? Mình ý thức được rằng mình công nhận rằng là mình có sự sai lầm. Nên quý vị phải bỏ mấy công nhọc gì đó để mà sám hối, để mà xóa cái tội đó, mà chữa để mà cứu vãn, tự cứu vãn đấy. Cái quan trọng cái khái niệm mà sám hối như vậy này, quý vị phải làm cái gì đó mà từ cái lòng thành tâm, trong cái sự thành tâm để mà xóa cái nghiệp được. Phải cái lòng chí thành mới có thể xóa được cái nghiệp báo của mình. Không phải là quý vị vào và chùa xong nói là bạch thầy, con đã lầm tội này, thì thầy con muốn sám hối. Thầy nói được, con niệm Phật hồng danh Đức Phật 3-5 lần, xong là ngài Quán Thế Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát 7 lần, xong rồi thầy sẽ xóa cho. Tại vì thầy cũng cách nào mà thầy xóa được hết đó. Quý vị tưởng tượng nó dễ như vậy hả? Giống như mình xóa cái chất cần biết trên bảng hả? Quý vị lấy cái dao cứa cổ con gà nó cứ 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 cứ. Nó con gà nó ngừa cổ cứ quậy. Nó đau đớn vậy sợ 5 phút máu nó chảy ra vùng vẫy. Quý vị tưởng tượng cái nghiệp ác mình tạo ra như vậy, mình có thể xóa bằng cách là một câu hai câu thôi. Quý vị phải khổ sở một tí. Quý vị đồng ý với đó không? Nếu quý vị không chịu khổ sở, không chịu cực khổ thì làm sao mà có cái tỏ cái lòng thành tâm mình bây giờ? Quý vị nhớ mấy ông có nhớ không? Khi mà rượt mấy bà nhớ không? Còn đâu quý vị cũng nhớ thôi, mấy cái ông này bây giờ lớn tuổi không nhớ nữa, không còn nhớ nữa. À, khi mà tới cua mấy cô là phải cực khổ lắm, phải khổ sở kiếm đủ cách ấy, vặn biết bao nhiêu óc để mà làm ta chú ý tới mình. Mình phải khổ sở mình mới sung sướng được, mình phải tỏ cái lòng thành của mình. Nhưng quý vị, quý bà, có cái cô đồng ý cho đó, mấy ông phải chứng tỏ là người ta thành tâm mình mới chịu chứ, đâu có dễ vậy đúng không? Sau khi cưới rồi mới là dễ cho ai thôi. Lại thắc mắc gì không? Sẽ có cái chuyện vui báo tin quý vị. Bà người Hoa này, 3 tuần trước á, bà khổ dễ sợ. Tình trạng rất là khả quan, mà nó bình thường lại rồi, bắt đầu sung sướng rồi. Cái đó người khuynh hướng rất là tốt. Thầy làm cái chuyện này là mấy năm trời rồi. Thầy thấy những cái hiện tượng nó xảy ra như vậy, ta nó rất là khả quan. Phải tiếp tục tu hành để mà gỡ cho người ta. Vì trong Phật giáo đó, mặc dù tình trạng nó xấu như nào nữa, mình cũng có thể có cái phương pháp để mà cứu vãn được như thường. Nếu quý vị thiệt sự mà thành tâm đó, bây giờ cũng có cơ hội đó. Ngay cái người mà tàn ác nhất cũng có cơ hội mà có thể ăn năn sám hối được bằng những cái hành động mà chí thành. Chẳng như trong cái lịch sử của Phật giáo đó, có một cái hoàng đế là A Dục, vua A Dục. Cái ông vua này là một cái vị rất là tàn ác. Cha của ông ấy, hoàng đế bên Ấn Độ đó, có 16 bà vợ với 101 đứa con trai. Hồi đó không có kể được bà, chỉ kể được ông thôi. Ông có 16 bà vợ mà đẻ ra 101 người con luôn. Mẹ của vua A Dục là không được vua cha sủng ái nhiều lắm, tầm thường. Cha ông phải là một cái hoàng đế lớn. Thì lúc mà đẻ vua A Dục ra đấy, thì vua A Dục mà trưởng thành đó, thì trở thành một cái người săn bắn rất là giỏi. Ok, ông săn bắn giỏi dễ sợ lắm. Hồi đó cái lần ông đi săn đó, ông đi lên núi, cái ông gặp cái con sư tử lớn thiệt lớn, ông lấy cái cây gậy ông đánh mà chết con sư tử luôn. Ông cha vua cha rất là bằng lòng, hài lòng, mới đặc biệt cho ông đi học mấy cái trường võ. Thành ông trở thành một cái vị tướng rất là giỏi. Ông cha mới gửi cái ông vua A Dục đi mấy cái vùng xa đó. Mới gửi hồi đó cái nước đó là lớn rồi, thành nó rộng lắm, thành nó phải gửi con trai vua A Dục đi tới vùng xa để mà chinh phạt những cái người nổi loạn, giặc nổi loạn, rồi mới được thăng quan làm quan ở đó, mấy cái vùng xa đó. Khi mà đức cha chết rồi, thì dặn cái vị này là tại vì chiều nay có 60 người tới đây để mà chiêm bái xá lợi. Người ta tới thì cái vị kể những cái chuyện như người ta nghe, ok, mà nó cái vị dạy giáo dục người ta như vậy. Kéo quân về để làm cái gì? Ngân trú. Có ai biết không? Có người đàn bà mới hiểu được cái này thôi. Kéo quân về để mà giết tất cả người anh của mình. Anh em mình giết hết. Chỉ tha người em trai cùng mẹ thôi. và tự xưng, tự xưng vương. À, và người nào mà chống đối ông á là cắt cổ, như thầy mới cái chữ cắt cổ gà vậy đó. Giống như trong mấy cái phim Hollywood vậy. Giết từng người anh em như vậy, dễ sợ chứ sao. Bỏ 7-8 năm trời đi chinh phục những nước khác, thành ra cái nước của ông ấy là nó bằng như là cái gần tất cả cái gì đó, cái việc là gì, ở cái lục địa của bên Ấn Độ luôn. Ok, ông giết biết bao nhiêu người, máu nó chảy như sông, thành sông luôn. Còn một cái nước đó, nước Kalinga, khi mà ông chinh phục được nước Kalinga, ông đi vào, ông coi thử, ông thấy người ta chết nhiều quá, thấy xác nhiều quá, tả tơi. Ok, thầy nói rất xin lỗi để kể những chuyện này, mà trong lúc sắp ăn trưa tới nơi rồi. Nếu mà xong rồi mình đâu cần nói chuyện tiếp làm gì. Ông đi, ông thấy. Ông sửng sốt, ông thấy người ta đau khổ. Bỗng nhiên ngày đó ông sửng sốt, ông nói: tại sao tôi làm cái chuyện này? Tại sao mình có thể đem cái thịnh vượng cho cái quốc gia của mình, trong đó mình tạo cái sự tàn phá cho cái nước người khác? Làm sao thì dân chúng của ta mà sung sướng hạnh phúc được khi mình làm cái dân chúng nước khác ta khổ? Vì cái chinh phục nước Kalinga này, 100,000 người lính bị chết, 150,000 người bị đuổi ra, mất nhà mất cửa, gần xấu như là bên Sudan này đó. Bộ nhường phát cái tầm sám hối. Hồi đó ông muốn sám hối mà không có cái pháp đại bi sám nữa. Tại sao ông quy với Phật, với Tam Bảo? Tại vì người em trai ông nhớ không? Ông tha mà người em trai lập tức cạo đồ đi tu ngay lập tức. Tại vì ông biết là nếu như mà còn sống với ông anh mình là không tốt, thì ông cạo luôn đi tu. Thành vờ như vậy mà ông vua A Dục mới nhớ người em trai, cứ mà cần được giúp đỡ, chạy vào Tam Bảo để mà cầu cứu. Ông trở thành Phật tử. Bỗng nhiên người ông đổi hẳn. Một khi hiểu Phật pháp rồi thì người ông đổi hết. Bỗng nhiên trở thành từ bi. Ông chủ trương dùng cái Phật giáo để mà thống nhất lại quốc gia. Thay vì tra tấn người ta, thay vì giết, hâm dọa người ta để người ta tòng phục mình, thì ông dùng cái đạo đức để mà dạy chúng, dân chúng. Tại vì ông làm hoàng đế hơn 40 năm. Trong thời gian đó ông bỏ rất, ông lấy mấy cái ngôi sao lời mà mấy cái hoàng đế trước đó có. Ông xây 8,4 vạn cái tháp khắp tất cả Ấn Độ. Bởi vì hồi đó Phật giáo bên Ấn Độ rất là thịnh vượng, thịnh hành như vậy đó. Tại nhờ ông hoàng đế đó. Cái đó thì nhớ, cái đó là một cái hành động của chí thanh. Khi phải khổ sở một tí mới chứng đoạt cái lòng thanh của mình chứ. Bởi vì cuối tháng chúng ta làm dự cử hành cái pháp đại bi sám này để mà lạy Phật, để mà niệm chú, để mà sám hối, để tỏ cái lòng chí thành khi mà sám hối. Thành lần sau quý vị đến nhớ thành tâm hơn một tí nữa. Khi vị càng thành tâm chừng nào thì càng có thể xóa bỏ nhiều cái tội chướng chừng này. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, quý vị muốn bớt đau khổ thì phải chịu khó sám hối. Thành là ngày hôm nay mình chấm dứt ở đây, buổi nói pháp chấm dứt ở đây, nghỉ 5 phút xong mình cúng ngọ. Sắp đi ăn trưa tới nơi rồi, ông hỏi câu hỏi mà không thể nào trả lời vắn tắt được. Có ai có trả lời vắn tắt được cái câu hỏi này không? Quý vị để ý thấy cuộc đời nó có vẻ nó mình không có tự chủ được đúng không? Cái cô này cô chọc quê thầy, cô cười tủm tỉm, cô nhìn thầy cô cười tủm tỉm mà thấy là ông hay rồi đó. Là tại sao cô nghĩ là chắc cô nghĩ là ông thầy này cũng vậy, không có tự chủ cuộc đời mình, làm sao làm thầy được? Bởi vì thầy trả lời không được. Đức Công Tử nói sao? Quý vị phải cái thân đó, nó phải yên mới hoặc mới hành động, mới bắt đầu hành động. Cái thân đó, nó phải yên mới hành động. Cái tâm quý vị nó phải bình tĩnh. Cái tâm phải bình tĩnh, mình mới bắt đầu suy nghĩ. Cái đó là cái lý thuyết thôi, ai cũng cuộc đời ai cũng là thiếu cái tự chủ đúng không? Cuộc đời nó nhiều cái sự căng thẳng quá. Làm sao bây giờ? Ông này ông nói 1991 là ông ngồi khùng lên, ông nói là tôi không có niệm Phật, tôi không có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi không học nữa. Tại sao vậy? Càng học nó càng điên lên. Bây giờ tôi chỉ muốn học ông thầy thôi. Ông thầy thôi, chứ không muốn học Phật và Bồ Tát nữa. Ông thầy mới giúp tôi được thôi, còn Phật Bồ Tát giúp gì không thấy giúp gì được hết đó. Ngày đó mà khi mà ông từ bỏ Phật Bồ Tát đó, thì tối nó nằm mơ thấy một ông thầy tới. Mặc áo màu nâu như thầy vậy đó. Ông nói đừng có hỏi nữa, chỉ đọc kinh Kim Cang đi. Thì gì xảy ra? Nghe hiểu không? Thì ông mới hiểu là không, đừng có thắc mắc, đừng có than phiền hết, thì chấp nhận hết đi. Rồi 5 năm sau rồi coi TV mấy người ta phỏng vấn mấy người già tuổi, một ông Mỹ người da trắng 103 tuổi. Thì ông nói tại sao ông sống lâu như vậy? Ông nói là tại vì tôi chấp nhận hết tất cả, chuyện xa đó tôi chấp nhận hết. Nó thắng phiền. Đời nó như vậy đó. Tất cả mọi người đều như vậy hết. Đừng nói là không ai thương tôi hết á. Mình thương lắm chứ, để mình có thời giờ. Đừng nói mình đâu có thương cha mẹ mình đâu, thương chứ. Không có thời giờ nữa. Phần khác nữa, mỗi lần cha mẹ gặp mình thì chỉ thắng phiền đó. Gặp là thắng phiền. Cái đó là cái nghiệp báo của quý vị. Khi những người mà nghiệp đó mà nặng như vậy, mỗi ngày phải tụng Đại Bi Xá. Phải khổ chứ. Còn ai thắc mắc gì không? Nếu cái việc cứ tiếp tục như vậy, nếu cái việc cứ tiếp tục, đừng bỏ cuộc, thì một ngày nào đó sẽ hiểu. Tại vì cái vị không chịu, không chịu đựng, không biết chịu đựng mà bỏ cuộc, thành ra không bao giờ hiểu được. Lão Tử giảng nghĩa là sao? Vật cực vi lai, có nghĩa là cái chuyện nó tới cực điểm rồi, nó phải đổi hướng, nó sẽ trở lại. Cuối cùng thầy cũng có biết, thầy không biết sao nữa. Ráng mà chịu thôi. Mỗi ngày một thêm một chuyện. Mỗi ngày cái tinh thần căng thẳng thêm. Mình phải biết xả. Tại nếu vì không chịu thiền á, cái tâm quý vị nó không đủ sáng suốt để mà xả được. Mà chọn cái chuyện quan trọng được. Cuộc sống á, là cái sự tranh đấu. Nếu quý vị biết hết tất cả, quý vị ở đây làm cái gì? Cái câu trả lời ngay trước mắt quý vị không thấy, ráng mà chịu. Quý vị mà cứ tiếp tục á, là quý vị một ngày đó sẽ hiểu. Ngay trước mắt quý vị mà không thấy, ráng mà chịu. Ngay trước mắt á, thành không có than phiền. Thầy có thể đi ăn trưa được rồi đó. Nhưng nó hơi trễ em tí, cái gì cũng ngọ đi.